Mình đến chuyện tưởng giả RAM thì cũng nghe rồi, hơi dài. Nhưng mà gia đình trường giảng này có nhiều cái phước báo thần thoại, có thần thông luôn. Giờ mình đến chuyện là mà Đức Phật đọc cái bài pháp trong cái câu chuyện trường giả giả Ram dễ thay thấy lỗi người, thấy lỗi người rất dễ, lỗi mình mới thấy khó. Lỗi người thì ta phanh tìm như sàng chấu trong gạo, còn lỗi mình che đậy như kẻ gian giấu bài. Người mình phân tích người thúc người nó cũng theo cái văn hóa, ngày xưa người ta rất là coi nặng cái vấn đề xấu tốt, nghĩa là đạo đức hàng ngày á, sống hàng ngày á. Cho nên đôi khi con người cũng sợ mang tiếng, sợ mất uy tín mang tiếng, vì vậy lắm lúc người ta giấu cái lỗi, người ta đi, người ta làm một cái điều gì lỗi, người ta sợ quá, người ta giấu rồi. Thì trong Phật pháp là có cái tâm sở gọi là phúc, là phúc tàng, là che đậy, che đậy cái lỗi của mình. Thì thực sự ra có phải chăng là che đậy cái tội lỗi là nó đều xấu y như nhau hay là nó có khác nhau? Cho nên cái đó là mình mới phải phân tích. Đến ngày nay cái thời vật chất nó không có cần cái vấn đề đạo đức nhiều, nó không màng nữa đó. Thì con người ta lúc người ta, nhất là như người Âu Mỹ ấy, mình thấy họ có vẻ thẳng thắn, nhưng thực sự ra thì nó cũng không có đúng. Mà chẳng qua là bởi vì cái quan điểm của nó coi mấy cái đạo đức nhẹ quá, cho nên đôi khi nó nói nó làm lỗi cái gì nó nói thì cái đó nó cũng không phải là cái người mà hay. Cho nên hai bên, một bên thì quá coi nặng cái đạo đức cá nhân, cho nên đâm ra che giấu cái tội lỗi của mình. Một bên thì coi nhẹ với nó quá, cho nên làm gì cũng nói là được. Thì nó cũng đều không có hay, đều không phải là chưa chắc là dở mà là hay. Rồi nhiều khi mình ở trong một cái hoàn cảnh á, ví dụ lắm lúc mà mình nhận lỗi thì mình tiếp tục được cái quyền lợi của mình, và mình nhận lỗi như vậy thì mọi người xung quanh, tại vì nó không có coi nặng cho nên nó thông cảm. Thì lúc bây giờ mình cũng sẵn sàng nhận lỗi, tại nếu mình không nhận thì mình có thể bị mất cái quyền lợi. Và nhiều người nó cứ sầm xì hoài cho nên mình nhận ra cái thì nó nhẹ, cho nên mình nhận Còn cái người xưa á, thì nó có thể nếu mà nó nhận lỗi nó là nó sụp đổ luôn, cho nên đôi khi nó sợ và nó giấu. Thì như vậy nếu mà mình gặp một người mà người ta mình biết là có lỗi mà mình biết người ta che giấu thì mình sao, mình thấy người đó là xấu hoàn toàn hay sao? Thì mình phải nhận xét, mình phải nhận xét cái hành động, cái thái độ của người đó. Nếu cái người tạo cái lỗi, tạo một cái lỗi xấu mà che giấu nhưng mà vẫn cứ đi chỉ trích người khác, vẫn cứ lên mặt ta đây, vẫn cứ làm như mình là cái người cao cả, người bên trên, vẫn cứ như vậy, thì đó quả thực là cái người hoàn toàn xấu. Còn một người á, mà người ta che đậy cái lỗi người ta, nhưng mà người ta rất biết, rất ý thức ra cái phạm lỗi của mình, cho nên cái người đó người ta khiêm nhường, người ta dễ dãi, người ta hỷ xả, người ta không có tự cao tự đại, người ta biết hạ thấp mình xuống, thì là ít nhiều ở trong cái đó là nó cũng có một cái phần sám hối. Nếu mà mình thấy người đó siêng năng sám hối nữa thì cái người như vậy là cái người mà Đức Phật nói là hạng người khá thứ hai. Hạng người hạng nhất là không bao giờ phạm lỗi, hạng người thứ hai là người phạm lỗi và biết sám hối. Nên nó che đậy lỗi nó cũng có nhiều cái. Có nhiều người mình sợ nói ra thì nó sinh nhiều chuyện mà mình sẽ bị không còn làm gì được, cho nên người ta giấu nhưng mà người ta cấm ngầm, người ta tu tập, người ta thay đổi, người ta không có một cái thái độ gì kiêu căng gì với người khác ấy. Thì đó là cái người mình biết là mình cũng có thể chấp nhận được, mình cũng có thể ủng hộ được. Vậy bây giờ đến chuyện là tỳ kheo bới lỗi, thì Đức Phật nói bài kệ: ai thấy lỗi của người thường sinh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng, rất xa lậu hoặc diệt. Lậu hoặc tức là phiền não, tức là cái người mà cứ chỉ trích cái lỗi của người khác thì lậu hoặc sẽ tăng và mình sẽ cách xa với cái chỗ diệt lậu hoặc, diệt phiền não. Chuyện xảy ra khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên liên quan đến tôn giả tên là Ujjana Sanyi, nghĩa là người tìm lỗi. Tôn giả này thường cứ dòm dò lỗi của các tỳ khưu khác. Thầy hay nói là thầy này đắp thượng y thế này là nên nó không đúng, nó kỳ, nó này nọ, thầy kia đắp hạ y như thế kia. Thì các tỳ khưu đến bạch Phật, bạch Thế Tôn: tôn giả ấy cứ như thế như thế. Phật dạy: này các tỳ khưu, người nào làm tròn bổn phận của mình và khuyên người khác như thế, người đó không thấy lỗi ai. Người nào có ý nhìn lỗi người, tìm lỗi người và đi rêu rao lỗi người, hạ người này không bao giờ đạt được chút xíu giác ngộ, mà chỉ có tăng trưởng các ô nhiễm ở trong họ mà thôi. Đức Phật dạy, tức là mình cứ làm tròn bổn phận mình và khuyên người khác làm tròn bổn phận người khác thì người đó là người không thấy lỗi. Còn thấy hoài và cứ đi rêu rao nói, cho nên đây là một đệ tử của Đức Phật nữa đó. Thế vì vậy khi mình có những cái tính này mà mình lại học thêm giới luật nữa thì mình chỉ có tăng trưởng những cái lậu hoặc này lên thôi, chứ nó đâu có lợi gì đâu. Một người mà có tính tự kiêu thì càng học giỏi càng tự kiêu, cái học của nó không có một cái ích lợi thực sự của nó. Người mà cứ hay bới lỗi, hay tìm lỗi, hay thấy lỗi người khác, mà cứ càng học những cái gì về luật, về pháp, không? Về oai nghi, thì cái người nó càng tăng trưởng với cái tính thấy lỗi. Cho nên mình thấy như vậy thì mình cũng nhìn thấy nó đệ tử Phật có đủ hạng ha. Có người này người kia đủ hết. Cái pháp của Phật cứu độ chúng sinh bình đẳng, cho nên bất cứ chúng sinh nào có duyên, tính tình như thế nào đi chăng nữa, mà đã có duyên đạo, có duyên với sự cứu độ thì đều có thể trở thành đệ tử Phật. Cho nên Phật không có tuyển chọn, mà Phật là độ người có duyên. Những người đó có thể là có duyên với các Phật từ quá khứ, mà mình trong này có nhiều câu chuyện cho thấy không phải duyên chính thức với Đức Phật Thích Ca, nhưng mà họ có cái duyên xuất gia tu đạo. Thì Đức Phật đều đón nhận. Phật là một bậc cứu độ chúng sinh bình đẳng, bình đẳng đại bi tâm. Cho nên đủ các kiểu tính tình hạ người, đủ các cái kiểu căn cơ mà có duyên thì Phật đều tiếp đón. Dù những vị này vẫn không có hề đắc đạo, nhưng mà Đức Phật giữ cho cái nhân duyên nó tiếp tục, giữ cho cái nhân duyên đạo nó tiếp tục, thì trong những đời sau có thể đắc đạo trong thời Phật Di Lặc. Như vậy cho nên độ người không phải là chọn người hay theo lối tiêu chuẩn thế gian, mà cũng phải chỉ chọn những người có thể đắc A-la-hán, mà là người có duyên. Trong số những người có duyên đó, có nhiều người đắc A-la-hán, có nhiều người chỉ đắc Tu Đà Hoàn, có nhiều người chưa có đắc được, nhưng mà bắt đầu thành lập được con đường đạo ở trên phương diện tư lương, gia hành, và có thể đắc vào trong mấy đời sau. Có nhiều người là tiếp tục giữ cái duyên với đạo, đều là những người có duyên. Nên mình kỹ lại, người nào có ý nhìn lỗi người, tìm lỗi người và đi rêu rao lỗi người, hạng người này không bao giờ đạt được chút ít nào giác ngộ, mà chỉ có sự ô nhiễm tăng trưởng ở trong họ. Phật nói, ai thấy lỗi của người mà thường sinh lòng chỉ trích, người ấy lậu hoặc tăng và rất xa lậu hoặc diệt. Lậu và hoặc đều là những cái danh từ chỉ cho phiền não. Lậu nó có nghĩa là nó như là nó thủng, nó rỉ, như là một cái nồi nó bị thủng ở dưới, nó rỉ dưới, nó chảy ra, đựng cái gì nó cũng chảy ra hết, hoặc là một cái mái nhà của mình ấy. Đó. À, nó bị thủng bị gì á, thì lúc bây giờ nước mưa xuống ấy, thì nước mưa cái gì nó xuống ấy, thì nó chảy vào trong nhà, nên chữ lậu nó có nghĩa vậy, lưu chảy. À, có nghĩa là tất cả những cái phiền não ở trong mình á, nó theo các căn, nó tuôn chảy ra bên ngoài, nó bám vào các cảnh, nó thúc đẩy tạo nghiệp. Phiền não nó như vậy, nó kêu là lậu, hoặc là nó có tính chất là che mờ mình. Thì phiền não nó không phải chỉ là những cái khổ não ở trong tâm. Phiền não có rất nhiều tên. Ở đây mới có hai tên là lậu với hoặc. Phiền não có tên là kết, có nghĩa là sử, còn gọi chung là kết sử. Phiền não còn phược là trói buộc, sử là sai khiến, kết cũng là trói buộc. Phiền não nhiều tên khác, mà cái tên nó có thể gọi là cái tên tên chung nhất là tủy miên. Miên có nghĩa là ngủ, tùy là nó cứ đi theo. Tủy miên này là nó có cái ý nói là cái phiền não luôn luôn nó ngấm ngầm, nó có sẵn ở nơi tâm thức của mình, nhưng mà nó chưa phát động ra, cho nên gọi nó, coi nó như là ngủ, nhưng mà luôn luôn nó đi theo cái tâm mình, cho nên là tùy. Cho nên mình không có thấy mình là sân, nhưng mà cái sân luôn luôn nó có mặt trong tâm mình, nó ngủ sẵn ở đó, nó đi theo ngủ. Cho nên ai đụng đến mình ấy, thì lúc bây giờ nó mới thức dậy, nó mới nổi dậy. Cho nên khi mà dùng chữ tùy miên thì nó ám chỉ cái phiền não trong cái trạng thái nó chưa có phát tác rồi, chưa có phát động rồi, cho nên nó như là ở trạng thái của chủng tử. Khi mà nó phát động, nó khởi lên này nọ thì thường thường người ta dùng cái chữ triền. Nói triền phược là triền, triền là nó vướng víu tùm lum, nó trói, nó mắc tùm lum hết rồi. Cho nên đó là những cái danh từ của phiền não. Cái mà nó phổ thông nhất mà ai cũng có thể biết đến là cái chữ phiền não. Thì thông thường mình học về pháp số của tâm sở thì nó mới chia ra như là căn bổn phiền não, tức là tham sân si mạn nghi và năm kiến đó. Thì như vậy đó là căn bổn phiền não là 6 hoặc 10, nếu mà kiến thì chia ra làm 5. Vậy là căn bổn phiền não. Và nó có tùy phiền não hay là chi mạc phiền não. Căn bổn là gốc, chi mạc là ngọn cành. Phiền não là gốc, tùy phiền não là nó đi theo cái phiền não gốc, tức là thực ra nó cũng từ cái phiền não gốc á mà nó hiện ra, cho nên kêu nó tùy phiền não. Thì thường thường nếu mình theo duy thức á, thì tùy phiền não là chia là 20. Thì phiền não là có 3 nhóm. Nhóm đại, nhóm trung và nhóm tiểu. Hay là tiểu trung đại, hay là đại trung tiểu. Thì cứ đại tùy phiền não thì người ta chia ra 8. Trung tùy phiền não là 2. Và tiểu tùy phiền não là 10. Cho nên tổng cộng là 20 tùy phiền não. Và cộng với 10 căn bổn phiền não. Cho nên đó là những cái ở trong Phật Pháp phân tích về cái phiền não. Phân tích về phiền não như vậy. Thì nó không phải là những cái mà mình cứ thấy buồn nữa, mình kêu phiền não hay phiền, mình kêu phiền não. Đó. Mà nó là cái gốc. ở trong tâm thức mình nó là những cái năng lực nó phát tác ra những cái nghiệp khiến cho ba nghiệp thân khẩu ý của mình hoạt động, rồi nó mới hiện ra cái hình tướng của quả báo như thế nào. Cho nên học thì ta nhấn mạnh về căn buồn phiền não, và trong căn buồn phiền não nó người ta thường nói tham sân si ba cái chứng. Nhưng mà khi mà mình mà bắt đầu phát tác được cái nghiệp á, thì nó có hai cái tùy phiền não là hai cái chung tùy phiền não á. Hai cái đó tức là vô tạm vô quý, thì nó được coi là nó gọi như là cái căn của bất thiện, cho nên kêu nó là bất thiện căn. Cho nên tuy rằng mình có tham, có sân, có si, nhưng mà mình mà có tàm quý đó, thì cái tàm quý nó giữ, nó không có cho phát tác cả. Tàm quý nó sợ bị cười chê, nó sợ bị đánh mất đi cái cao quý ở nơi nó, rồi nó sợ cái quả báo đời sau nữa, nó là cái tàm quý. Thì tàm quý nó trở thành ra là hai cái thiện căn, hai cái tâm sở thuộc về thiện, thuần thiện. Cho nên hai cái chung tùy phiền não đó, tức là vô tàm vô quý đó, thì đã bảo là không có tàm không có quý thì ác nào cũng dám làm hết. Cho nên không tàm không quý thì tham sân si nó thúc đẩy làm cái gì là làm đấy, không ngại gì nữa. Nên đó là những cái nói về phiền não. Thì khi mà đến vấn đề mà tu tập để nhập đạo á, thì vào đạo là cái cơ quan đường đạo là đạo giải thoát, mà cái phiền não nó là trói buộc. Cho nên vào đạo thì nó phải cắt đứt phiền não đi, nó phải đoạn phiền não. Thì khi đoạn cái phiền não đó ở trên con đường để nhập đạo giải thoát đó, thì cái lúc đó phiền não nó thường được kêu là hoặc. Thành ra nó lấy danh từ hoặc. Thì căn bổn của phiền não đó, nó là 10, đó là tham, sân, si, mạn, nghi và kiến. Kiến thì có là ngã kiến, tức là thân kiến, hữu thân kiến. Thân kiến nó phân thành hai, thân kiến có là biên kiến, tức là đoạn hoặc thường. Tức là mình có ngã rồi ấy, thì nó sẽ có một cái là cái ngã nó còn hoài hay là nó chỉ có một đời là nó mất đi. Nếu nó còn hoài qua đến muôn đời sau thì nó là thường kiến. Nếu nó là một đời này nó mất đi thì nó là đoạn kiến. Cho nên một bên là thường, một bên là đoạn. Bắt đầu chấp ngã rồi thì nó có hai cái đó. Thành ra ngã kiến cái nó đến bên này bên kia nó kêu là bên, nó là biên, cho nên kêu là biên kiến. Biên kiến là phân làm hai cái đoạn, cái thường. Nên là hai cái đó. Rồi đến một cái nữa là cái đó là mình biết là nó cũng theo cái vấn đề là nhân quả. Cho nên cái ngã của mình đời sau nó còn hay không còn, nó cũng nhìn theo nhân quả. Nên cái tà kiến là cái thứ ba, là cái nó không có chấp nhận nhân quả, bài bác nhân quả. Nên đó là cái tà kiến. Và cái thứ tư ấy, là cái giới cấm thủ kiến. Cái giới cấm thủ kiến này ấy, thì là chấp nhận nhân quả, nhưng mà chấp nhận cách tà lệch. Và ở thời Đức Phật ấy, ngoại đạo ấy, họ có rất nhiều chi phái họ tu theo nhân quả, nhưng mà tất cả những cái quan điểm về nhân quả của họ nó sai. Và thường thường họ tu tập để họ đạt được cái kết quả, trong đó nó sai lạc như vậy, nhân quả nó sai lạc. trong sự tu tập đó nó mới có tất cả những cái thực hành. Cái thực hành nó thành ra là giới cấm. Họ bám chắc vào những cái giới cấm đó, họ cho làm như thế thì họ sẽ sinh cõi trời, sẽ được giải thoát. Cho nên kêu là giới cấm thủ, nên nó gọi là giới cấm thủ kiến. Vậy giới cấm thủ này thì tin vào tà nhân và nghĩ là chứng được chính quả, và là toàn là tin và thực hành những cái tà nhân. Chẳng hạn như là những đói thì được sinh cõi trời chẳng hạn vậy, hay là tu theo cái hạnh bò hạnh chó là nó được sinh cõi trời, tức là họ nhìn theo nhân quả nhưng mà nhìn nó sai lạc, rồi trong cái sự thực hành á nó thành ra là giới cấm thủ, cho nên gọi là giới cấm thủ kiến. Và nếu mà có bốn cái kiến đó là ngã kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến, mà mình còn cố chấp ở trong đó nữa là kiến thủ kiến, cố chấp là cái đó đúng nữa là kiến thủ kiến. Cho nên như vậy kiến tại ác kiến phân là 5 cộng với tham sân si mạn nghi là 10. Cho nên là với 10 cái căn bổn phiền não đó nó che mờ mất chân lý tứ đế, cho nên kêu nó là hoặc. Nó che mờ đi làm cho không có thấy chân lý tứ đế. Cho nên vì vậy là phải đoạn nó. Thì trên phương diện mà thấy là chân lý tứ đế đó thì bắt buộc mình phải, cũng như là mình muốn thấy một cái màn nó che, mình muốn thấy rõ cái bên trong mình phải kéo cái màn nó qua bên, mình phải vẹt cái màn nó đi. Như là một cái màn sương mờ, mình phải làm sao mình gạt nó qua được một bên thì mình mới thấy cái cảnh trước mặt. Cái chân lý tứ đế nó bị một cái màn sương mờ dày đặc á, là của các cái phiền não căn bổn, là gồm nó có thuộc về tình, tức là tham sân si mạn nghi, và nó thuộc về trí là 5 kiến nó che. Tâm thức của mình nó thường phân ra là tình với thức. Tình là tình cảm, thức là tri kiến. Thì giờ cái phiền não nó che cả hai mặt. Thì giờ muốn vào đạo là phải thấy. Cho nên với cái quán chân lý của tứ đế ấy, mình mà quán đến cái mức mà tức là đến cái mức viên mãn được thì lúc bây giờ đó mình sẽ phá được các cái phiền não, tức là các cái hoặc mà nó che mờ đi cái chân lý đó. Thì lúc đó mình thấy là chân lý, tức là thấy là kiến, và cái con đường đạo nó mở ra, nó kêu nó là kiến đạo. Đạo nó mở ra mới thấy là kiến đạo. Như vậy cái kiến đạo thì cái hoặc, tức là cái phiền não này ấy, nó tuy rằng phân nó ra và trong A Tỳ Đạt Ma phân nó thành con số, là mình sẽ đoạn được, khi mà vào kiến đạo là đoạn được 88 hoặc. Nhưng mà tất cả những cái mà chia thành con số đó là nó chia theo tứ đế. Tứ đế là chân lý, thì chân lý nó phân làm 2. Một cái chân lý của thế tục là khổ mới tập, một cái chân lý của thắng nghĩa, thế tục đế và thắng nghĩa đế. Của thắng nghĩa thì là diệt mới đạo, mà cái chân lý khổ tập này nó bao luôn cả 3 cõi. Cho nên tứ đế cũng phân ra làm 3. Tứ đế của cõi dục, tứ đế của cõi sắc, của tứ đế của cõi vô sắc. Cho nên mình biết là sở dĩ mà cái phiền não nó vốn thuộc về tâm sở, tâm thức, nó đâu vô hình, mình đâu có nắm bắt được nó mà đếm cái số nó. Nhưng mà thực ra là mình đếm là đếm theo những cái tham sân si mạn nghi. Và tham sân si, mình lập ra được cái tham sân si là nó cũng nơi cảnh. Hôm trước mình nói đó, thấy căn thân này với cảnh, rồi cái tâm nó hoạt động ở trong đó, rồi mình mới nhận ra được đó là cái tâm tham. Mình mới xác định được là tâm của mình nó có cái tham, cái sân, cái si. Thì cứ như vậy mà nó lập thành cái con số, nhân lên với lại tứ đế mà nó lập thành cái con số của hoặc, của phiền não. Mà khi mà thấy ra chân lý tứ đế thì nó đoạn được, nó đoạn được một cái số phiền não như vậy. Thì khi mà nhìn ra chân lý của tứ đế đó, thì cái vị đó nhập vào kiến đạo, và vị đó thấy ra cõi sắc cũng khổ, cõi vô sắc cũng khổ, tức là thiền cũng khổ, không định cũng khổ luôn. Và vì nó thấy ra cái nguyên nhân mà bị trói buộc vào cả cõi dục mà còn cõi sắc, cõi vô sắc nữa, thì khi mà thấy ra được như vậy gọi là thấy đạo, tức là nó sẽ thông đến cái chỗ niết bàn, giải thoát khỏi ba cõi, cho nên nó là đạo. Thì khi thấy như vậy rồi thì vị đó được gọi là chứng Tu Đà Hoàn, tức là chứng thánh quả thứ nhất. Nhưng mà cái hoặc, tức là cái phiền não á, nó phân làm hai loại. Mà nó phân làm hai loại theo cái chỗ đạo. Vì đạo là bắt buộc phải đoạn cái phiền não, cho nên khi đoạn như vậy nó có hai giai đoạn để đoạn. Một cái đoạn là cái lúc thấy là chân lý, thì nó kêu là kiến, thành ra kiến đạo đoạn hoặc. Những cái hoặc mà do kiến đạo nó đoạn thì nãy mình nói nó gồm 88 hoặc. Còn mà thấy chân lý xong rồi á, mà chưa có viên mãn, tức là chưa đắc A-la-hán á, thì cái vị đó tại sao chưa đắc? Là bởi vì những cái hoặc nó còn. Những cái hoặc đó là hoặc gì? Nó không phải là kiến hoặc. Những cái kiến hoặc á, tức là những cái hoặc mà nó che mờ thấy ra chân lý á, nó bị phá cái lúc mà kiến đạo, cái lúc mà chứng Tu Đà Hoàn, thì nó bị phá tan hết. Nhưng nó có những cái hoặc mà nó che mờ ở phương diện nào, nó còn bám víu, nó không phải che mờ mà nó bám, nó trói, là phương diện tình cảm. Phương diện tình cảm, một vị thấy ra chân lý của khổ đế rồi, vị đó nhìn lại đứa con của mình á, vẫn thấy có một cái tình thương hơn là những người khác. Thành ra khi mà đoạn được đoạn vào kiến đạo đó, thì lúc bây giờ chắc chắn là cái gì thuộc về kiến là nó bị đoạn hết. Như là ngã kiến, tức là thân kiến, biên kiến, là tà kiến, giới cấm thủ kiến, với kiến thủ kiến là nó bị đoạn hết. Và nó thêm một cái nữa là nghi, tham sân si mạn nghi. Cái nghi nó bị đoạn luôn. Cho nên người mà chứng Tu Đà Hoàn trở lên đó, là tin Phật 100%. Tin Phật là ở chỗ thấy là chân lý, không còn một cái nghi ngờ gì nữa. Thì đó là cái ý nghĩa tín của Tu Đà Hoàn đó. Thành ra nó còn lại bốn cái phiền não thuộc về tình cảm, là tham sân si mạn. Thì lúc bây giờ bốn cái đó nó rất vi tế, là bởi vì mình trong nhiều kiếp mình có cái tập khí, cho nên đôi khi mình chứng là chân lý rồi nhưng mà mình vẫn có một cái thói quen, chẳng hạn vậy, thói quen ấy là ngồi là hay rung đùi vậy, rất nhiều cái thói quen nhỏ nhặt như vậy. Lắm lúc nó thuộc về pháp vô ký nữa, nó không có thuộc về áp pháp hay gì hết đó. Mà khi nào mà muốn thành A-la-hán là nó phải đoạn hết như vậy. Cho nên tất cả những cái còn lại, khi mình chứng Tu Đà Hoàn mình vẫn còn những cái hoặc đó, những cái phiền não mà phải đoạn đó. Trên con đường tu đó, người ta kêu là tu đoạn hoặc, tức là tu hoặc, hoặc là tư hoặc, từ kêu là như vậy. Thì những cái tu hoặc đó, khi mà chứng Tu Đà Hoàn rồi đó, thì những cái phiền não mà còn phải tái sinh vào cõi dục ấy, nó vẫn chưa hết mà. Cho nên Tu Đà Hoàn là còn sinh 7 đời ở cõi dục, Tư Đà Hàm là còn sinh lại 1 đời ở cõi dục. Tức là bởi vì cái dục lực đó nó chưa hết. Mà trên phương diện thấy ấy, thì là thấy rõ chân lý tứ đế rồi. Cho nên nó như vậy. Thì nếu mà chứng A-na Hàm ấy, thì A-na Hàm là đoạn hết các cái hoặc của cõi dục, tu hoặc của cõi dục. Nhưng mà những cái tu hoặc của cõi sắc và vô sắc thì chưa đoạn, cho nên mới thành là A-na Hàm, chưa có thoát, vẫn tái sinh về các cõi ấy, hoặc là sơ thiền cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì như vậy đó, những cái phiền não mà trên cái con đường mà tu để giải thoát ấy, nó chướng, nó trói vào trong cái sinh tử luân hồi ấy, lúc đó nó được kêu là hoặc. Nó kêu là hoặc là như vậy. Thì khi nào mà đoạn hết tất cả thì pháp Phật pháp mới phân ra là cứ cõi dục nó gồm có địa ngục, là quỷ, súc sinh, Atula, nhân thiên đó, thì cõi dục có nó cùng một cái tính dục với nhau, cho nên nó được gọi là một tầng bậc để giải thoát, để thoát khỏi nó. Thì nó kêu là địa, là một địa. Rồi cõi sắc á, nó gồm có 4 cái tầng thiền. Thì 4 cái tầng thiền nó cõi sắc á, là nó rất là vi tế. Cho nên muốn giải thoát nó là thì mỗi một cái tầng thiền như vậy á, nó được chia ra làm 4 địa nữa. Là 5 địa. Và không định ở trên á, tức là cõi vô sắc nó cũng có 4 tầng. Thì chia nó ra nữa là 4 địa nữa, tức là tổng cộng lại là 9 địa. Thì cái phiền não ở trong mình á, cái gốc tham sân si ở trong mình á, nó đưa cái tâm thức của mình á, ra thành kết quả của 9 địa như vậy. 9 địa đó nó thuộc về cái nhân quả sinh diệt luân hồi sinh tử, nó không có phải là cái vĩnh viễn thường hằng, nó không có phải là cái bất biến thường hằng vĩnh viễn, không phải là niết bàn, bởi vì nó sinh tử đau khổ, nó sẽ mất đi. Cho nên á, muốn giải thoát, muốn nhập niết bàn á, là mình phải cắt đứt những cái hoặc mà nó đưa mình vào 9 địa đó. Thì mỗi một địa như vậy á, cái hoặc mà nó trói buộc vào nó gọi là tu hoặc á. Mỗi một cái địa đó thì nó chia thành 9 phẩm thượng trung hạ và 3 cái thượng trung hạ của thượng trung và hạ, chia thành 9 phẩm hoặc. Thì 9 địa như vậy là 81 phẩm hoặc, và A La Hán là phải đoạn hết 81 cái phẩm hoặc đó. A La Hán phải đoạn hết như vậy thì mới đạt đến cái niết bàn giải thoát. Tức là mình biết rằng là, thí dụ mình nói một cái thí dụ cụ thể để cho mình biết là cái đạo của, mà đạo giải thoát đó, mà Đức Phật khai ra cho chúng sinh nó như thế nào. Thí dụ mình tham một cái đồ vật, mình tham một cái sầu chuỗi chẳng hạn như vậy, thôi mình xả, mình nói không tham nữa, mình xả nó. Nhưng mà khi mình xả một cái tâm tham, mình không có nắm được cái tâm, mình không có rõ được cái tâm nó như thế nào, cho nên mình xả cái vật mà nó tham. Thì mình xả cái vật nào á, thì là mình không tham cái vật đó thôi. Chứ còn cái tâm tham của mình á, nó làm sao mình không biết. Cho nên mình xả sâu chuỗi à, mình xả một cái sâu chuỗi gỗ chẳng hạn, gỗ thơm, nhưng mà để mình lấy sâu chuỗi hổ phách à, Cho nên mà tôi hết tham rồi, hết tham sâu chuỗi mọc hương. Nhưng mà mình còn cái tham hổ phách, mình mới xả cái sâu hổ phách đi, mình hết tham cái hổ phách. Một người là cúng dường, con cúng dường cho thầy sâu chuỗi mà hơi ông lấy đâu, là thôi hổ phách là tôi không có thích nữa, không có tham nữa. Dạ không, cái sâu chuỗi này bằng vàng. Thì bảo vậy thì đưa coi. Xong rồi mình xả cái sâu chuỗi bằng vàng. Người ta cúng dường sâu chuỗi kim cương, người ta đưa, người ta bảo dạ con cúng dường này. Mình bảo trời ơi, sâu chuỗi vàng tôi còn xả nữa, sâu chuỗi của cô sâu nhỏ xíu ấy, mà giá cái này bằng kim cương ấy, con không có mua lớn được. Thế mà thôi đưa đây coi. Mình không có thấy rõ cái tâm tham mình nó đến đâu nó hết, mình không biết được nó. Mà tham nó có là tài, sắc, danh, thực thùy, mà mỗi cái đó mình không có biết được cái gốc đáy của nó tận cùng nó ở đâu hết ấy. Mà mình không dứt được nó thì là mình đừng nói chuyện niết bàn giải thoát của đạo. Mà giờ đó mình không thấy biết nó, làm sao mình dứt nó. Cho nên vì vậy mà về hết là Đức Phật mới phải khai mở cho mình, để cho mình biết là phiền não lậu hoặc nó ra làm sao, mình biết là nó như vậy. Cho nên khi mà mình xả hết tất cả những cái vật chất, tài sắc danh thực thủy, cái bằng chứng là mình bỏ luôn cả cái xã hội này, mình có thể vào đến tận những cái nơi hoang vu vắng vẻ rừng vắng, mình cũng không còn cần đến cả tất cả những cái thực phẩm của cái đời sống này, nó luôn luôn nó chế ra theo cái ngon miệng để cho nó làm mà tăng trưởng cái lòng tham mình lên. Nên mình ăn củ ăn rễ gì ở trong rừng nữa. Nhưng mà lắm lúc là thấy một cái ông đồng đạo khác cũng ăn gì, mình cũng bảo đừng ăn, nó không có ngon, ăn này ngon hơn, cái rễ này ngon hơn. Để biết là nó như vậy. Cho nên cái tu tập nó vào tận trong tâm, và nó phải làm sao đó, nó thoát cái cảnh bên ngoài là chưa có xong gì hết, nó phải gỡ tận vào trong cái tâm của nó. Rất là phải làm sao cái tâm nó đực, nó không động trước bất cứ một cái sắc thanh hương vị xúc nào, nó không hề động đậy trước một cái nào hết đấy. Cho nên nó phải tập cái đực tâm. Thì khi nó tập cái đực tâm như vậy ấy, thì nó bắt đầu nó vào trong cái vi tế của tâm thức, vào trong cái tâm thức mình. Cái tâm thức của mình ấy, cái lúc mà mình còn ở ngoài kinh đô ánh sáng này nọ, mình còn hưởng thụ cái gì đó, không bao giờ mà mình thấy mình là một cái gì đựng hay gì hết á. Nhưng mà đến khi mình bỏ mấy cái đó đi ấy, mình tu, mình bắt đầu khám phá ra cái thế giới của tâm thức, thì mình bắt đầu thấy là nếu mình cứ bỏ như vậy á, thì nó có những cái trạng thái ở bên trong tâm thức của mình, những trạng thái nó rất là an lạc sâu xa mà nó rất là vô biên. Tại vì mình lìa tất cả những cái tướng, sắc tướng, thì cái tâm của mình á, nó đâu có một cái gì làm cái mốc là nó tới đâu hết. Cho nên cái tâm định khi nó sâu và nó không có thấy bờ bến của nó. Nhưng mà mình coi chừng vẫn còn tham sân si ở trong đó. Phải làm sao mà thoát được những cái đó nữa. Mà nếu không có cái pháp của Phật á, không có Phật chỉ dẫn á, làm sao mình biết để mình thoát được. Cho nên lúc đó là mình vào những cái cảnh giới của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này nọ, cho đến hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vi tưởng đó, mình đều thấy đó là niết bàn hết. Nhưng mà bây giờ đó, phải có cái pháp của Phật để nhìn ra. Cái pháp của Phật đó là cái thấy á, là cái căn bản nó là bởi vì nó vẫn thuộc về chưa giải thoát, vẫn thuộc về tham sân si, cho nên nó vẫn thuộc về thế gian. Cái pháp của Phật là tất cả thế gian là vô thường và khổ đau. Nên nếu chứng được quán sát đến tận cùng ấy, những cái ý nghĩa, cái tâm thức nó theo những cái ý nghĩa của vô thường, khổ, không với vô ngã, theo bốn cái hành tướng đó, đó nó quan sát cái khổ đế, quán thật kỹ như vậy, quán cho đến nó vào các tầng bậc tứ niệm xứ, đến tứ thiện căn, tức là gia hành, rồi nó bắt đầu nó nhập vào kiến đạo là nhờ cái quán, quán về khổ đế với bốn cái hành tướng, quán về tập đế cũng có bốn hành tướng, quán về diệt đế cũng bốn hành tướng, quán về đạo đế cũng có bốn hành tướng, bốn bốn mười sáu, mười sáu hành tướng như vậy. À, cộng với lại hai cái tứ đế của hai cõi trên là cõi sắc, cõi vô sắc, hai cái tứ đế đó nó hợp lại thành một, tại vì nó cùng một cái tính chất của định. À, cho nên là nó lúc đó chỉ, nó chỉ còn là một cái tứ đế của hai cõi trên cộng với cái tứ đế của cõi dục là tám cái tứ đế, mình biết vậy đó. Ở mỗi cái đế như vậy có bốn hành tướng thì là 32 hành tướng. Lúc bây giờ mới quán tưởng 32 hành tướng đó để nhập vào kiến đạo á, để thấy ra cái chân lý tứ đế đó, thì phải quán tưởng về bốn cái là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, quán như vậy. Thì quán 32 hành tướng thì trong A Tỳ Đạt Ma nói là mình cứ quán một cái vòng 32 hành tướng thì mình xả đi một hành tướng, nó còn 31, rồi nó cứ như vậy đó. Rồi vòng thứ nhì nó còn lại 30, nó thu ngắn cái quán tưởng của mình, thu ngắn cái trí của mình lại, cái tâm thức quán tưởng á, nó thu ngắn lại cho đến cuối cùng nó còn lại là hai cái hành tướng là thí dụ khổ với vô thường. Thì là nó chuẩn bị á, nó chuẩn bị để nó vào, nó đến cái chỗ mà cao nhất trong tứ thiện căn, nó là thế đệ nhất pháp, thì nó xả một cái hành tướng, nó giữ lại một cái hành tướng, và nó vào thế đệ nhất pháp ấy, nó xả luôn, thì nó bắt đầu nó nhập vào 16 cái tâm kiến đạo, gồm hai tứ đế. Mỗi một đế vậy là nó có hai cái khai mở trong tâm thức của mình, nó gọi là nhẫn và trí. Cái tâm thức của mình lúc đó nó chuyển sang trí, nó thấy ra chân lý tứ đế. Thì nhẫn là thấy, trí là thấy rồi, mà nó cứ từng sát na như vậy, cho nên nó diễn ra rất mau lẹ. Đó là một cái người giác ngộ á, tự nhiên bùng lên cái nó giác ngộ, nhưng mà khi mà phân tích ra thì nó đi như vậy á. À, mà trên cái phương diện mà tu tập ở từ tư lương vị mà cho đến ra hành vị á, thì bắt buộc là mình phải tu với cái Phật pháp, nhưng mà khi mà bắt đầu nó vào cái nhập đạo á, vào cái kiến đạo á, thì bây giờ nó đi rất mau lẹ, thấy giác một cái là giác liền, nhưng mà phân tích ra thì nó có bao nhiêu sát na, nó có 16 sát na như vậy. 6 sát na của kiến đạo, sát na thứ 16 là nó vào tu đạo, tức là tiến trình tu của mình á, nó sẽ có là cái đầu tiên hết là tư lương, là chuẩn bị, là giai đoạn chuẩn bị các vốn liếng của mình á, tư lương á, rồi bắt đầu ra tay tu tập là gia hành, là giai đoạn thứ hai, hành rồi nhập đạo tức là kiến đạo á, là thứ ba, rồi bắt đầu tu đạo, tức là tu để xả tất cả những cái tu hoặc á. Đó, giai đoạn thứ tư, và giai đoạn thứ năm là cứu cánh, tức là chứng A-la-hán, còn kêu là vô học đạo. Thì như vậy á, là mình biết là lúc đó là tất cả các lậu hoặc phiền não đều chấm dứt. Khi mà thấy được kiến đạo á, thì cái tâm thức của mình á, nó có một cái hướng đi, cái hướng đi đó nó không có phiền não nữa, nó kêu là vô lậu. À, kêu là vô lậu trí. À, tâm nó nhận ra được chân lý ở đó, thì luôn luôn cái tâm mình nó hướng theo cái hướng của chân lý, cái đó là vô lậu trí. Và mình vẫn thấy biết hết tất cả những cái tâm xưa nay của mình, nó kêu là hữu lậu. À, thành ra đó, lúc đó đó là mình có hai cái trạng thái tâm thức, một cái của trí, một cái của thức, của tình cảm, một cái của giải thoát. Cho đến A-la-hán vẫn nhận rõ ra được hết tất cả hai cái. Mà càng đến cái mức cao, càng đến cái mức của A-la-hán, càng thấy rõ ra được thế tục trí, càng thấy rõ ra được hữu lậu, viên mãn. Thấy rõ ra hết thế gian, luân hồi và phiền não như thế nào, bao nhiêu loại như thế nào, đều thấy rõ hết. Và thấy ra con đường giải thoát nữa. Cho nên nếu mà mình đắc được đạo, đắc được vô lậu trí, vô lậu đạo, mình không có mất một cái gì hết. Này Xá Lợi Phất nó giải thoát hoàn toàn, rồi cuối đời vẫn về đó để độ bà mẹ. Cái tâm mà đây là mẹ mình, cái tâm đây là bà mẹ, Ngài Xá Lợi Phất bá rất là ghét đạo Phật. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất bỏ đi theo đạo Phật rồi, Ngài Li Bà Đa đó, là em út cũng là đi theo Đức Phật rồi, có một cô em gái nó cũng bỏ đi tu theo Đức Phật. Cho nên bà không có thích. Cuối đời Ngài Xá Lợi Phất phải về độ mẹ, độ bà mẹ đó. Ngài Xá Lợi Phất bệnh, nửa đêm bà mới thấy là Đế Thích với Phạm Vương, bà thấy ánh sáng hiện ra, thấy cõi trời Phạm Vương Đế Thích mà bà thờ xuống đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất. Bà thấy vậy mà mới chuyển tâm. Cho nên vẫn biết đó là mẹ mình. Ngày Mục Kiền Liên vẫn đi cứu mẹ dưới địa ngục. Những cái tâm của bao nhiêu kiếp mình còn là phàm á, nó đều còn có hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến cái sự giải thoát của các bậc thánh hết. Cho nên chứng đạo nó tự tại lắm. Nó như vậy. Thì như vậy mình biết là nếu mà mình mà cứ thấy lỗi người, cứ sinh lòng chỉ trích cái đó, thì cái vấn đề mà diệt các lậu hoặc cái đó nó rất là xa xôi. Tại vì cái lậu hoặc ở trong mình nó cứ tăng lên, những phiền não ở trong mình nó cứ tăng lên. Cho nên mình có, hôm qua mình nghe mình có ba cái con đường với đạo. Con đường giải thoát, đừng có quan tâm đến chuyện người. Mà mình biết là Ngài Sa Nặc rất là khó chịu, chướng vô cùng, không chịu nghe lời ai hết, đến tăng cũng không chịu nghe nữa. Đụng đến là gây liền. Đụng đến là gây liền. Nhưng mà Ngài Sa Nặc sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài Sa Nặc cũng đắc A-la-hán. Nhưng mà có biết bao nhiêu vị tỳ khưu rất là đức độ chân chính mà suốt cái cuộc đời làm đệ tử Phật đó, cũng chưa có đắc tu đà hoàn nữa. Mình phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên hơi đừng có màng chuyện người khác. Nếu mà mình muốn giải thoát, người đó nó có cái duyên của nó có những cái tính chất của nó có cá tính của nó. Như con mèo nó nhìn con chó mà nó phê bình hoài thì nó chỉ phiền não thôi chứ. Thấy không? Nó không phải cái con chó kỳ, thấy cái gì đuôi cũng vẫy hết. Vẫy tứ tung hết rồi. Mà hờ đó là sủa. Trong khi mình là quá lắm thì mình chỉ lên một cái tiếng rất nhẹ nhàng thôi, meo một cái. Anh thì anh sủa tứ tung hết để chạy tứ tung loạn sần đầu. Mà con chó nó lại nhìn con mèo nó là một cái con nó lạ lùng. Đụng đến chẳng phản ứng, đi cái nhảy chỗ cao cái đứng nhìn cái đi tiếp. Thì đó, mỗi người nó có cái tính chất của nó. Cho nên nó có cái nghiệp riêng của nó có cái duyên của nó, nó có những cái phiền não nhân quả của nó. Mình cứ đụng cái sen vô thì tự nhiên cái mình đem về mình, nó lậu hoặc của mình nó tăng trưởng thêm, sao giải thoát. Còn mình mà đã muốn theo đại thừa thì mình thấy là mình mừng lắm. Đây là cái đối tượng mà để mình cứu độ đây. mình thấy những người hiền gì thì mình chán lắm. Mấy cái này để cho người khác cứu độ dễ lắm, mình phải tìm những người cứu độ khó mình mới cứu độ, giờ mới là một Bồ Tát gương mẫu. Ít như vậy thì Bồ Tát thì là không làm được cái chuyện lợi ích là Bồ Tát đã cảm thấy buồn phiền, chứ đừng nói là Bồ Tát sinh cái tâm chỉ trích phê bình hay là ghét bỏ một chúng sinh nào. Cho nên Bồ Tát rất là khó làm, mình hiểu vậy. Bây giờ mình còn lại nhân thiên thừa, thì nhân thiên thừa cũng vậy, nhân thiên thừa thì đừng có tạo cái nghiệp thân khẩu của mình giữ nó, còn cái bên trong của mình thì mình muốn chỉ trích cũng vậy, chỉ trích bên trong thôi, đừng nói là bên ngoài. Thì nó đi con đường nhân thiên thừa được. Nhưng mà dù gì nữa, bởi vì mình không có khẩu nghiệp, không có phát tác, thân nghiệp không có phát tác, nhưng mà nếu trong tâm mình nó cứ nặng nề thì đời sau mình là một cái người nhà giàu hay là làm một cái người tốt đẹp hay là người, nhưng mà tâm nó vẫn nặng nề, vẫn có những cái buồn phiền trong tâm, vẫn có những cái khổ trong tâm. Cho nên mình cứ nhớ đó là nhân thiên thừa đó là ở nơi bảy cái chi của nơi thân khẩu, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không ý ngữ. Bảy cái chi đó giữ nó là sinh cõi trời, sinh cõi người, cõi trời. Nhưng mà nếu cái tâm của mình nó cứ còn nặng nề thì mình cũng không bao giờ mà được thượng phẩm. Sinh cõi trời nhưng mà ánh sáng nó tỏa ra nó vẫn có một cái gì không được sáng lắm. Biết vậy. Còn sinh làm người giàu có, người tốt đẹp trong cuộc đời mà luôn luôn có khổ tâm ấy lắm. Cho nên vì vậy mình biết là đó, mình gặp đạo Phật thì nó có ba cái Đức Phật mở ra cho mình, ba cái thừa mình đi như vậy, thì mình chọn đến mà những cách mà thực hành. Rồi, ai đi đạo Phật.